Chương 3.
Tháng 5 năm 1906. Trên đèo ngang, phong cảnh thật tuyệt vời. Một bên là biển cả biếc xanh, với những gợn sóng xô bờ trắng xóa. Và bên trong là đất liền với những cánh đồng như những tấm thảm mượt mà sặc sỡ. Gió rào rạt, mây trắng từ đất Lào đang lang thang trôi trên bầu trời cao rộng để ra biển. Ba cha con ông Nguyễn Sinh Sắc, vai vác hành lý cùng leo lên tới đỉnh đèo. Trên đó có một trạm ngựa và cáng chuyên để phục vụ các quan chức đi lại trên đường Thiên Lý. Cạnh trạm có một vài hàng quán phục vụ cho khách vãng lai. Nhưng cha con ông Sắc không vào quán nào, mà đặt hành lý xuống bên vệ đường ngồi nghỉ. Cả ba đều đã có vẻ khá mệt. Họ cùng giờ mấy quả bầu khô đựng nước ra uống. Côn uống xong, đứng lên đưa mắt nhìn cảnh trời biển bao la. Cậu vẫn còn búi tó, một búi tó nhỏ non tơ, tạo cho cậu một vẻ gì như một tiên đồng hoặc tráng sĩ nhỏ tuổi. Ngắm nhìn núi non, rừng biển, sau đó cậu lại ngắm nhìn cây lũy đá cũ, gọi là thành hời. Ở bên sườn đèo, cậu ngồi xuống bên cha nói: "Thưa cha, nhìn xem phong cảnh này con bỗng lại nhớ mấy câu của Thánh Cao Bá Quát mà cha đã từng dạy con. Sơn ngoại thanh sơn vạn lý trình, sơn biên giã thảo tống nhân hành, anh hùng mạc vãn thiên niên quốc, chinh chiến không tồn nhất lũy danh." Cha đã giải nôm là ngoài non xanh lại non xanh, đường dài muôn dặm. Đám cỏ dại bên chân núi tiễn người đi. Người anh hùng không kéo lại được nước đã mấy ngàn năm. Qua bao cuộc chinh chiến, chỉ còn sót lại tên một cái lũy. Ông Sắc mở to mắt nhìn con, à một tiếng rồi gật đầu. Con vẫn còn nhớ bài Đăng Hoành Sơn. Lên Hoành Sơn, đèo ngang hả? Phải, rồi ông đọc tiếp mấy câu cuối. Bắc lĩnh đoạn vân thu túc vũ, nam trang sơ hiểu đái tân tình. Há sơn phản giác đăng sơn khổ, tự thân du du ủy dục tình. Tạm dịch là trên núi Bắc, mây bay tản mát, mưa dầm đã tạnh. Xóm bên nam, buổi sớm mai nhuộm ánh nắng mới. Xuống hết chân núi mới biết lên núi là khó nhọc. Ngậm ngùi cho mình cứ để thói đời lôi cuốn mãi. Rồi ông thở dài. Còn biết đấy. Cao tiên sinh hầu như không một lúc nào quên tới đất nước. Dù trước những nơi cẩm tú như thế này, người ta thường chỉ vui mà ngâm vịnh. Tiên sinh khác, người vẫn có nỗi buồn vì mình chưa thể làm được gì cho đời. Này, Tất Thành ạ, xem ra con đã khá khôn lớn rồi đấy. Côn yên lặng lắng nghe cha một cách trang nghiêm và xúc động. Lúc đó Khiêm ngồi ở một tảng đá cách xa, đang loay hoay sửa lại đôi dép da trâu. Côn chạy lại: "Anh để em khâu cho." Khiêm chỉ hơn Côn có 2 tuổi, mà có vẻ già dặn hơn nhiều. Cậu ngẩng lên nhìn em, rồi trao đôi dép, đoạn chạy lại chỗ cha, lấy điếu ống ra cho ông hút. Côn khâu khá nhanh. Cậu tỏ ra rất khéo tay, mũi kim thoăn thoắt. Lúc đó một chú phu trạm, mặc quần áo nâu ngắn, chân cuốn xà cạp từ phía trạm đi tới chỗ ông Sắc, xin một mồi thuốc lào. Ông Sắc cho hắn hút. Hắn nhả khói như ống khói tàu thủy, khà một tiếng khoan khoái, rồi nói: "Từ trong trạm cũng ngửi thấy mùi thuốc của tiên sinh, quả là ngon thật, thuốc nghệ có khác." Ông Sắc hỏi: "Hôm nay trạm các chú có vẻ vắng khách thì phải?" Anh phu trạm gật đầu: "Vâng, có khách thì chúng cháu đã ẻ cổ ra để khiêng cáng hoặc quẩy đồ cho các quan rồi. Tiên sinh vào Huế hay còn đi nữa?" "Tôi vào Huế." "Tiên sinh vào có việc gì vậy ạ?" tôi vào bảo học. Anh Phu Trạm cười phô cả hàm răng vàng khẽ. À, lại thêm một thầy đồ nghệ đi gõ đầu trẻ kiếm ăn. Này, nhưng cái thầy đồ nghệ đi đến đâu cũng được quý lắm đấy. Ông Xăng cười hỏi sang chuyện khác. Vừa qua, ở trạm này các chú có nghe tin đức vua ta bị bắt và có đánh nhau to ở Huế không? Anh Phu Trạm sốt sắng. Có, cứ tưởng lại sắp loạn to đến nơi. Cũng sợ, và nó thật cũng buồn, tiên sinh ạ. Dẫu gì thì gì, vua quan ấy cũng là người nước mình. Còn người ta thì cứ như hùm như beo từ phương nào kéo đến. Nhưng cũng may, sau có một quan lớn từ trong ấy ra, dừng nghỉ lại đây, nói cho biết là tin hoáng. Dẫu sao, bọn kia vẫn chưa hoàn toàn lật mặt như ở trong Nam Kỳ. Phải, ở ngại chúng tôi cũng nghe tin đáng buồn ấy, sau phải lên tỉnh mới biết là tin thất thiệt. Nói đoạn, ông Sắc đứng dậy gọi các con tiếp tục cuộc hành trình. Côn đang chăm chú nghe câu chuyện giữa cha cậu và anh lính. Thấy cha gọi, vội chạy đến bên anh trai để cùng nhau chia sẻ gánh vác, đồ đoàn. Khiêm nói với em. Côn con nặng san bớt, anh đeo đỡ cho. Không, em đeo được. Ông Sắc nói. Cha nhắc lại, các con là cha đã lấy lại tên Nguyễn Sinh Huy dùng khi đi thi. Và hai con cũng đã có tên chữ cha đặt cho từ khi sanh là Nguyễn Tất Đạt và Nguyễn Tất Thành. Nay cha con mình trở vô Huế, và các con đã lớn, đi học cả, nên dùng cho đúng tên đã có từ trước. Nhưng không thật quan tâm cho lắm đến tên cũ, tên mới. Côn hỏi lại cha. Thưa cha, vào Huế lần này cha con ta sẽ ở đâu ạ? Ở trong nớ trước ta toàn phải đi thuê, ở nhờ, nay e rằng... Phải rồi. Ông Sắc lại thở dài. Lần trước, khi Côn mới 5 tuổi, cha đã cùng mạ và các con vô Huế sống một thời gian 6 năm để cha học rồi đi thi. Cảnh hàn sĩ lại xa quê, thật quá túng bấn, reo neo. Nghĩ lại mà buồn. Nhưng buồn hơn nữa là nay đã đỗ đạt trở lại Huế, thì mạ các con chẳng còn nữa. Nói tới đó, hai mắt ông Sắc đỏ hoe, ngước nhìn lên. Gương mặt Côn cũng đã nhạt nhòa nước mắt. Ông Sắc hối hận đã lại nhắc kỷ niệm xưa. Ông vội trở về với chuyện nhà ở mà Côn vừa hỏi. Còn việc nhà ở trong đó bây giờ các con khỏi lo. Cha đã có nhắn trước với một người bạn cùng quê Nghệ An ta là bác cử Phạm Khắc Doãn, hiện đang làm quan thừa biện ở lầu Tàng Thư, tức Thư viện Quốc gia của triều đình. Ta mới vào, sẽ nhờ bác cho tá túc ở đó ít lâu, rồi cũng sẽ được cấp nhà tựa như mấy bác. Nhà bác Phạm chỉ có 2 gian. Như lần trước vào ở Huế, cha con ta đã biết, nay không rõ có được đổi sang chỗ khác rộng hơn không. Nếu vẫn ở chỗ cũ, thì ta chỉ nhờ được có 2 người. Vậy cha dự kiến trước là Tất Đạt có thể phải đến tá túc, ở nhà một người bạn khác của cha là ông Cao Xuân Tiếu, con cụ Cao Xuân Dục, bạn của ông ngoại các con trước đây. Vậy Đạt vui lòng nhé. Em Thành còn nhỏ hơn nên ở gần cha. Đạt đã lớn ở Độc Lập quen rồi, như hồi ở Võ Liệt ấy. Tất Đạt vui vẻ. Dạ được ạ, con xin vâng lời cha. Ba cha con tiếp tục dấn bước. Thế rồi sau mấy ngày vất vả nắng mưa, họ cũng đã tới được ở Huế. Cả ba cha con không khỏi xúc động gặp lại kinh đô cũ, nơi đã có không ít kỷ niệm vui buồn, mà buồn đau có lẽ nhiều hơn. Cả gia đình chưa ai nguôi cái tang của bà Loan. Mộ của bà vẫn còn ở ngoại vi Huế. Nay trở lại, thành Quách cổ xưa vẫn im lìm như ngủ. Mới qua có mấy năm, chưa gặp lại mà nay nom có vẻ như càng chết giấc trong cảnh nghèo và nỗi đau mất nước. Kia là sông Hương, dòng sông êm đềm thơ mộng xưa, nay cũng vẫn trầm mặc, lặng lẽ trôi xuôi dường như càng lặng lẽ, tối tăm, càng mang đậm nỗi sầu của cảnh đời nô lệ. Bên kia dòng Hương Giang, quang cảnh có khác hơn đôi chút. Ở đó đã có thêm nhiều công sở của Pháp, như tòa khâm sứ, ti cảnh sát, kho bạc, vân vân. Xe cộ khá tấp nập. Nhưng đặc biệt, lá cờ ba sắc của Pháp như càng to hơn ngày trước, đang bay rất ngạo nghễ trên đỉnh cột cờ trước ngọ môn, và những toán lính Pháp với những chiếc mũ thuộc địa như những quả dưa to, cao, úp kín trên đầu đang cùng pháo binh di chuyển nhộn nhịp dọc theo bờ sông, nơi vẫn còn khá nhiều những căn nhà dân phố như ổ chuột bám vào đó. Mà Tây chưa kịp đuổi hết. Ông Sắc không khỏi lại thở dài. Nhớ tới thời 6 năm trước cả nhà đã sống ở đây rất nghèo túng. Ông vừa phải học ở Quốc Tử Giám, vừa phải xuống làng Dương Nỗ dạy học để kiếm thêm tiền đỡ đần bà Loan tần tảo khi bán mớ rau, khi đan lát cái rổ cái rá đem ra chợ xếp bán kiếm gạo. Nhưng dẫu sao khi ấy không hiểu sao, ông vẫn còn rất ham học, rất chăm chỉ. Có lẽ khi đó ông cũng như hầu hết người Việt Nam, chưa thoát khỏi cái tâm lý nho giáo, phong kiến cổ xưa, chẳng mấy ai mơ ước công, kỹ nghệ, kể cả thương mại, mà chủ yếu chỉ mơ có được cái văn bằng cao, học vị cao để được ra làm quan. Làm quan mới là vẻ vang cho gia đình và có cuộc sống dư giả. Vì vậy, sau khi đã gắng vượt qua mọi thiếu thốn vật chất đã đành, còn phải vượt qua bao nỗi buồn bực trước cảnh ngoại bang ngồi chễm chệ trên đầu, trên cổ cả triều đình diễn ra hàng ngày. Cuối cùng, ông cũng đã đỗ được phó bảng, một học vị rất cao. Và đỗ xong, ông đã đem các con trở về quê ngay. Vì theo quy định, dù có học vị cao, nhưng ai ai cũng phải đợi sau 2 năm mới được triều đình gọi ra làm quan. Như vậy, trong 2 năm ấy ngồi ở Huế làm gì? Dù nghèo nhưng cũng không đến nỗi chết đói, vì đã hay chứ, nay lại có bằng lớn nữa, ông có thể tiếp tục đi dạy học. Đâu đâu mà chẳng muốn đón ông, nhưng ông vẫn muốn về. Chính vì qua 6 năm đã trực tiếp trông thấy những cảnh đau buồn, nhức óc mà bọn Pháp ngày càng giày xéo dân ta, cũng như hiếp đáp triều đình mạnh hơn, ráo riết hơn. Và bây giờ cha con ông đã lại phải có mặt ở Huế, không sao cưỡng lại được nữa. Cha con ông Sắc tới. Ông Phạm Khắc Doãn làm cơm thết đãi. Đúng như ông Sắc đã nói với các con, nhà ông Phạm vẫn y như xưa. Chỉ có 2 gian trong một dãy nhà dài bằng gỗ, lợp ngói, được dựng lên trên nền của một trại lính cũ, nay dành cho các quan lại nhỏ, gọi là khu thuộc viên. Như vậy cũng đúng là ông Doãn, dù có tốt bụng đến đâu, cũng chỉ có thể dành cho cha con ông Sắc 1 gian. Vì vậy, ông Sắc đã phải bảo Khiêm tới ở nhờ nhà ông Cao Xuân Tiếu như đã dự kiến. Ông Phạm Khắc Doãn dồn lại ở 1 doan. Bà Doãn đã mất. Ông Doãn ở đây với cậu con trai là Phạm Gia Cần, năm nay 17 tuổi. Vốn là đồng hương xứ Nghệ, lại tâm đầu ý hợp từ lâu. Nay gặp lại nhau nên không khỏi vui mừng. Ông Doãn và ông Sắc cùng ngồi trong nhà uống trà đàm đạo. Còn cậu Cần con ông Phạm với Tất Thành cùng nhau xuống bếp sau nhà, vừa làm cơm vừa trò chuyện không dứt. Ông Doãn cũng trạc tuổi ông Sắc, nhưng gầy gò hơn, vẻ mặt cũng khắc khổ hơn. Ông Sắc vẫn làng nhàng, nhưng ông Doãn nhận thấy dường như nay có vẻ gì như ngang ngang, cứng cỏi hơn. Ông Doãn nói, quan bác vào đây nhận việc là phải, nhưng cũng xin thưa để quan bác rõ, tình hình việc triều chính nay càng đáng buồn. Những ông quan thanh liêm, chính trực đều đã bị hại hoặc tử quan bỏ đi như ông Phan Chu Trinh. Nay trong triều, chỉ còn phần lớn là một bọn giá áo túi cơm, chỉ biết quanh năm lo nhét cho đầy túi tham, lo vun vén không những cho bản thân, cho gia đình, còn cho cả họ tộc nhà mình. Quanh năm họ kéo bè, kéo cánh, tranh ăn. Và đã có phe phái, có tranh ăn thì họ còn lo cho ai được gì nữa. Nước mất, nhà tan, mặc. Ấy, cái vận nước nó đến lúc suy vi, mới sinh ra như thế. Ông Sắc thở dài gật đầu. Đệ cũng đã được nghe nói là càng ngày càng chẳng ra sao. Nhưng biết làm thế nào hả quan bác? Vận nước đã suy vi, có lẽ chỉ còn biết mũ ni che tai cho yên thân. Ông Sắc lại thở dài. Ông Doãn tiếp. Nhưng thôi, dẫu sao có con bác vào đây tôi cũng đỡ lẻ loi. Vì cũng còn có người để mà trò chuyện, thở than. Nào, ta làm vài chén cho vui đã. Đợi cơm các trẻ còn lâu lắm. Miệng nói, tay ông Doãn với bầu rượu để trên giá sau lưng. Đem xuống trân trọng rót ra hai chiếc chén nhỏ. Lúc đó ngoài sân sau, trước cửa bếp, Côn đang chẻ cùi, cần vo gạo, cần nói. Thôi, để đấy, chút nữa mình chẻ cho. Bác Nguyễn và Tất Thành bữa nay là khách mời. Không phải làm chi hết, từ mai mỗi nhà một nồi riêng sẽ hay. Côn tươi cười. Không, em làm được mà. Ở quê em còn làm được khối việc, anh cứ để em làm cho vui. Này, thấy nói Tất Đạt và Tất Thành vô định sẽ học Tân ngữ. Mình cũng muốn học quá. Hiềm vì cha mình không thích họ nên ghét luôn cả tiếng Tây. Ghét luôn cả quốc ngữ. Bà quốc ngữ cũng là chữ của Tây bày ra. Nhưng có phải thế đâu à. Nhiều người nói đó là cái nhà truyền giáo Ifanyo hoặc Bồ Đào Nha cùng một số nhà nho tân tín của ta hợp lực sáng tạo ra. Và ngay như tiếng Pháp cũng là tiếng của cả nước Pháp. Đâu có phải riêng của lũ điên cướp. Anh cần nghĩ hết sức đúng. Lúc đầu cha em cũng không thích Tân ngữ cho lắm. Sau đi ngao du khắp nơi, ra cả Bắc Hà nữa, cha em đã hiểu rõ hơn. Vậy à, nhờ Thành nói với bác Nguyễn, thuyết phục cha mình, cho mình cùng đi học với. Mình biết cha mình rất nể trọng cha Thành. Côn vui vẻ. Ôi, nếu quả là anh thích học Tân ngữ thì hay quá. Vâng, em sẽ nói với cha em để cùng bàn lại với bác Phạm. Học đi cần đấy. Chúng em đã học hơn một năm ở Vinh rồi, thích lắm. Phải có Tân ngữ mới mở mang kiến thức được anh ạ. Hán văn ở đâu thì không rõ, chứ ở ta, học kiểu như thế này vô bổ quá, toàn thơ với phú. Có tí kinh sử thì chỉ toàn chuyện của Trung Hoa, mà là Trung Hoa cổ xưa. Còn tất cả mọi chuyện của nước mình và năm châu bốn bể thì mù tịt hết. Chè cùi xong. Côn chuyển sang kéo nước từ giếng lên cho cần rửa rau. Giữa lúc Khiêm chạy vào, ba anh em càng trở nên vui vẻ. Bác Cao tốt bụng lắm, Khiêm nói. Bác bảo sang nhà bác ấy cả ba cha con cũng được. Nhà bác nhà rộng, mình phải thưa mãi bác mới thuận. Mình xin phép về đây chiều nay, bác cứ giữ lại ăn cơm. Cũng lại về thưa là có ba cha con nên ăn uống cùng một nơi cho tiện. Côn khoe. Anh Đạt này, anh Cần cũng muốn xin bác Phạm cho đi học chữ quốc ngữ và tiếng Pháp đấy. Ô, Cần vẫn chưa học quốc ngữ thật sao? Cần cười. Dạ, kỳ thế đấy. Bây giờ đang có phong trào cải cách do các nhà nho tân tiến chủ trương, mà chủ tướng của phong trào lại chính là bác Giải San Phan Bội Châu, người quê ta. Phong trào đang kêu gọi học tân ngữ rất mạnh, khẩu hiệu là có tân ngữ mới có thể giúp nước được tốt hơn. Mấy ông thủ cựu nghe vậy ghét lắm. Rồi Cần như thoáng buồn. Nhưng mình đã 17, 18 rồi, lại chưa học tí nào, không hiểu rồi có theo nổi không? Côn an ủi. Không sao đâu anh, học đuổi, chỉ vài tháng cố gắng là kịp thôi. Cần thành thực. Nhưng mình cũng không sáng dạ lắm. Thôi được, sẽ cố và cứ được học tân ngữ là thích rồi, phải không? Đúng thế. Nồi cơm đã bốc khói nghi ngút. Ngày hôm sau, ba cha con đem theo hương hoa đi viếng bà Loan. Họ cùng đi qua các đường thông hướng ra núi Ba Tầng, gần núi Ngự. Mộ bà Loan đặt ở chân núi Ba Tầng. Ông Sắc vừa đi vừa nói. Hôm nay cha con ta đi viếng mộ mạ con. Ngày mai hoặc ngày mốt ta đi Dương Nỗ, nơi cha ngồi bảo học trước đây. Cha vẫn còn rảnh. Vì theo quy định một tháng nữa mới phải vào bộ nhận việc. Đường thông khô sạch, yên tĩnh lạ lùng. Dường như chỉ có tiếng lá rì rào buồn bã và những quả thông âm thầm rụng. Một lúc sau, ba cha con cùng tới trước mộ bà Loan. Lau lách đã mọc cao phơ phất, bốn bề hiu quạnh, gió càng buồn, cỏ dưới chân ba cha con như run rẩy. Ba cha con bày lễ vật lên mộ, rồi thắp hương. Khói bay nghi ngút, ông Sắc cùng các con quỳ xuống. Trước nấm mộ, ông chắp hai tay đưa lên trước trán, hai mắt nhắm nghiền. Hồn ông như đang đi xuống đáy mộ, hoặc đi quanh nơi đây để tìm kiếm, để gọi bà. Ông nhắm mắt, cắn răng lại để cố kìm những dòng lệ đang chỉ muốn tuôn trào. Mãi mãi ông vẫn chưa sao cất tiếng khấn được. Rồi bóng ông nấc lên, và bây giờ nước mắt mới lã chã như mưa. Trong khói hương nghi ngút, bà Loan đang như từ nơi xa xôi nào đó trở về. Bà vẫn gầy, xanh, má hóp, tóc xổ tung, khô xác. Bà chạy lại đỡ ông ngồi dậy, rồi bà run rẩy nâng từng đứa con lên. Trên gương mặt nhạt nhòa nước mắt của bà, hé nở nụ cười khô héo. Gió nổi lên rào rạt, càng như muốn cất cao hơn nữa những nhạc điệu buồn se sắt. Mãi sau ông Sắc mới hóa vàng. Những ngọn lửa bùng lên, nhảy nhót theo gió như những đứa trẻ quá mừng, đang cùng nhau cuống quýt xô đẩy để ôm lấy mẹ. Bay lên mãi cái thiên đường, mà ở nơi đó có lẽ nhiều hạnh phúc hơn là đau khổ. Trong lúc đó, những chiếc lá khô úa theo gió cùng bay lên, rồi là tả rơi xuống phủ đầy mặt cỏ quanh mộ, như cùng góp thêm với cái gia đình nhỏ bé này những giọt nước mắt đỏ máu. Côn vẫn như trong một cơn mê, nằm phục mãi đó ôm lấy mộ mẹ. Làng Dương Nỗ, nhà ông Nguyễn Sĩ Độ. Một căn nhà gỗ ba gian, hai trái bên bờ con sông Đào Phổ Lợi ăn ra sông Hương. Trong nhà khá đông khách, đang ngồi nói chuyện với ông Sắc. Khách đủ loại. Có người áo sa khăn lượt khá sang trọng. Có người áo ngắn nâu sồng. Mọi người đều tỏ ra hết sức hân hoan khi thầy Sắc trở lại thăm chốn cũ. Người khen ông khỏe ra, người lại kêu ông gầy yếu đi nhiều. Người báo với ông là các học trò cũ của ông nói chung vẫn còn đang đi học. Nhưng có nhiều trò nay vừa học chữ Hán, vừa học chữ Quốc ngữ, thậm chí cả tiếng Tây. Người nói với ông là dân làng vẫn tạm đủ ăn như trước. Người lại kêu nghèo đi nhiều, thậm chí trong làng đã có nhiều người đói. Nhưng ai ai cũng đều than thở là dân phải đóng góp quá nặng, quá nhiều. Dù sưu đã cao, thuế đã nặng. Nay góp thuế cứu đói, mai góp tiền làm đường, mốt là tiền nuôi người trông coi trật tự an ninh, vân vân. Và đủ những thứ quỷ quái gì nữa mà người dân chẳng mấy ai rõ. Tệ hơn nữa là mọi thứ tiền đó được giúp được dân hay nay đã chui vào túi các quan trên hết, chẳng có ma nào hiểu. Đã có nhiều ca dao, hò, vè để nói lên sự căm giận của dân. Một người bỗng đứng lên nói to. Xin chư vị yên lặng, tôi xin đọc vài bài để thầy nghe. Mọi người cùng hưởng ứng. Phải đấy, đọc to lên, không có sợ. Nào, đọc đi, rồi tôi cũng đọc. Người nọ hắng giọng rồi bắt đầu. Bài thứ nhất, nghe. Lập trường thi văn với võ đua tài. Cứ mần răng cửa Thuận An Tây lấy. Chấn bình đài cờ Tây treo. Mọi người vỗ tay rào rào, bắt đọc lại. Người nọ đọc lần thứ hai, rồi nói. Tiếp bài nữa, nghe. Từ ngày Tây chiếm đế đô, siêu cao thuế nặng biết chừng mô hỡi trời. Thêm bao nỗi khổ cho đời, quan trên dựa pháp suốt đời hiếp dân. Mọi người lại vỗ tay và ầm ĩ hô đọc lại. Giữa lúc đó, ở ngoài ngõ một cô gái rất xinh, chắc 15, 16 tuổi vội vã chạy vào. Cô lách đám đông, đến trước mặt ông Sắc. Mọi người vui vẻ nhận ra cô. À, Phượng Quý, học trò giỏi của thầy sao trừ mới tới? Phượng Quý chắp hai tay vái thầy cung kính và vui mừng đến bối rối. Thưa thầy, xin xá tội cho con. Con được tin thầy về chơi, trễ quá nên con tới muộn. Ông Sắc mỉm cười âu yếm. Phượng Quý đấy ư con? Cha mạ con mạnh giỏi cả chứ. Thưa thầy, cha mạ con hôm nay sang làng bên vắng, nếu không đã cùng con sang chào mừng thầy. Chào, con vui quá, lại được gặp thầy. Cô gái tỏ ra hết sức hồn nhiên, bạo dạn và giàu tình cảm. Cô ngẩng lên, chợt nhìn thấp thoáng hai anh em côn ở phía sau thầy. Cô lại vội vàng vái ông. Con xin phép thầy, con chạy ra chào hai anh. Mọi người lại bật cười trước sự vui vẻ nồng nhiệt và cởi mở của cô gái. Phượng Quý chào thầy xong, không đợi đáp lại, chạy vòng ngay ra phía sau. Hai anh em côn cũng rẽ mọi người chạy ra. Ba người bạn học cũ gặp lại nhau sau mấy năm xa cách. Lúc này đều hết sức vui vẻ, mừng rỡ. Phượng Quý reo lên. Anh Khiêm, anh Côn. Cả ba cùng tay bắt mặt mừng. Quý vẫn quen gọi hai anh em bằng tên cũ. Cô vẫn coi Khiêm như anh vì lớn tuổi hơn, còn Côn thì như bạn vì cùng tuổi. Khiêm giới thiệu ngay. Bây giờ gọi tôi là Nguyễn Tất Đạt, còn Côn là Nguyễn Tất Thành nghe. Quý lại cười, hai mắt kẻ dài càng như xinh hơn, có duyên hơn. Dạ, Quý nhớ rồi, mà răng các anh lớn mau vậy. Côn cũng nói, Phượng Quý cũng lớn mau đấy chứ, trước đây bé như con chuột. Cả ba cùng cười giòn, họ kéo nhau ra bờ sông đào, ngồi nói chuyện để khỏi ảnh hưởng đến mọi người trong nhà. Quý nói như hờn dỗi một cách thân thiết. Hai anh về quê mấy năm, chẳng có tin tức chi hết, hẳn quên Huế rồi. Côn đáp vui. Không phải, sách đã có chữ dù vạn dặm, người quân tử vẫn luôn coi như có tri kỷ ở bên mình mà. Quý cười tan. Anh Côn như càng giỏi đối đáp hơn ngày trước thì phải. Thôi, trừ hai anh kể cho Quý nghe 5 năm qua về quê, hai anh làm những chi nào? Kim lắc đầu. Chuyện dài lắm. Côn nối lời anh. Để lúc khác sẽ nói. Bây giờ chỉ xin báo để Quý biết tụi tôi chuyến này ra Huế, sẽ vào trường tiếp tục học chữ quốc ngữ và cả tiếng Pháp. Quý như reo lên. Ôi, thật vậy hả? Hay quá. Vậy Quý cũng xin báo. Quý cũng đã học quốc ngữ. Sắp tới Quý cũng được cha mạ cho lên Huế tá túc nhà bà dì để vô học trường nữ học Tam Hòa. Vậy chúng ta sẽ được gặp nhau luôn trên Huế ha? Kim vui vẻ gật đầu. Tất nhiên rồi. Côn vui vẻ cười theo. Quý vẫn suýt xoa vui mãi. Cô luôn luôn ngắm nhìn Côn, rồi bỗng nhiên buột nói. Này, anh Côn coi như con trai Huế vậy hả? Khó có ai bảo em là dân xứ Nghệ mới ra đó. Côn hơi ngượng vì lời nhận xét như khen ấy. Nhưng cả ba đều vui, lại cười giòn. Lúc đó đám đông trong nhà bắt đầu giải tán ra về. Kim vội giục Côn chuẩn bị về cùng cha. Quý có vẻ lưu luyến, vẫn còn muốn ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa. Vừa lúc đó, một đám cưới trong làng đi ngang qua. Với tất cả y phục và nghi lễ cổ truyền của xứ Huế, hai anh em cùng Quý nán lại xem. Tất cả đều tỏ ra rất thích thú. Quý lại nói vui. Nè, còn hai anh, khi mô lấy vợ, nhớ báo cho Quý tới mừng nghe. Kim cười hiền lành, thực thà, còn lâu lắm. Côn nói theo. Cũng có thể như vậy, nhưng ở quê tụi tôi, nhiều anh nghèo quá, suốt đời không biết thế nào là hạnh phúc gia đình đâu. Có thể có cả bọn tôi sau này cũng như thế đó. Quý kêu lên. Ôi, anh Côn nói chi lạ. Cả ba lại cùng cười và lại định tạm chia tay. Quý vẫn dùng rằng mãi. Vậy tạm biệt nha. Nhưng mai hoặc mốt, trước ngày vô học đường, Quý sẽ lên chơi với hai anh đó. Có tiếp không hay lại kêu đi vắng? Khiêm lại hiền lành. Lên Huế cũng xa đấy. Thôi khi nào tiện sẽ hay. Không, mà xa tới mô Quý cũng đi được mà. Vừa lúc đó có tiếng ông Huy gọi hai con. Hôm nay, họ cùng thực hiện một chương trình đi chơi. từ khá sớm. Côn, Khiêm và cả Cần cùng ra bờ sông Hương, bên Phu Văn Lâu đứng đợi hai bạn nữa. Buổi sáng thoáng có sương mù, dòng sông Hương càng thêm thơ mộng. Một lát sau, một cậu chạc 17-18 chạy tới. Cậu mặc âu phục, tóc cắt ngắn đúng theo phong trào Duy Tân đang cổ vũ. Từ xa, cậu cả Bánh Bao ấy rất tươi cười gọi to. Ê, xin chào! Khi giáp mặt nhau, anh chỉ tay ra bắt tay các bạn theo lối Âu. Cả ba thoáng như lúng túng vì chưa quen lối xã giao ấy. Côn vui vẻ giới thiệu với Cần. Đây là anh Diệp Văn Kỳ, bạn cũ của tôi từ hồi gia đình tôi vô Huế lần trước. Còn đây là anh Cần, hiện nay chúng tôi đang ở nhờ tạm nhà anh. Cần hỏi, xin lỗi, anh Kỳ có phải con quan thông ngôn cho Hoàng thượng không? Kỳ vui vẻ đáp, anh nói giọng Nam Bộ. Dạ phải, cha tôi là ông Diệp Văn Cương, thông ngôn cho Đức Vua Thành Thái. Thông ngôn, chứ quan với gia gì. Kỳ tỏ ra người ăn nói bạo dạn tự do, đồng thời cũng là người cởi mở, dễ mến. Kỳ hỏi, ta còn đợi ai nữa không? Còn một người nữa, Côn đáp. Đúng lúc ấy, Phượng Quý từ xa chạy lại. Hôm nay cô mặc áo dài lụa trắng, nom càng ra dáng một thiếu nữ đang đến tuổi dậy thì, đẹp một cách hết sức dịu dàng, trong trắng. Côn giới thiệu Quý với Kỳ và ngược lại. Kỳ có vẻ vui và bốc. Ôi, vinh dự có người đẹp cùng đi chơi như thế này thật là tuyệt. Rồi cậu pha trò, cúi rạp mình chào theo kiểu Tây cổ xưa. Vậy trước hết xin ngả mũ chào con người tân tiến. Đúng, phải hết sức mới mẻ như cô mới dám cùng tụi tôi đi vãn cảnh. Chứ cứ như mấy mẹ trẻ khác ở Huế thì chỉ có mà ở cấm cung. Quý đã xin phép cha mạ quý, chính cha mạ quý mới là tân tiến đó. Cả bọn cùng cười vui vẻ, Kỳ hỏi. Vậy bây giờ ta đi chơi lăng nào đây? Côn đáp, Khiêm Lăng. Kỳ nói luôn, ôi, lăng Me Sử Tự Đức à? Vị vua này hay chữ nhưng hết sức cổ hủ. Chính ông ta đã bảo các quan Nguyễn Trường Tộ và Phạm Phú Thứ là nói láo sau khi hai ông đi thăm châu Âu về. Làm gì có đèn treo ngược, không có dầu lại sáng được, làm gì có xe không có ngựa hoặc người kéo lại chạy được. Đến thế thì nhất thế giới rồi. Nhưng tội to nhất là chính vị vua này đã ký cắt đứt Nam Kỳ quê tôi cho Tây làm thuộc địa. Nhưng thôi được, hôm nay ta cứ đi xem mà ông ta ra sao. Nếu ông có hiện về, tôi sẽ xin tranh luận với ông một trận. Kỳ nói một thôi một hồi, hết sức phóng túng, sảng khoái. Cả bọn cùng đi. Chẳng mấy chốc họ đã tới Khiêm Lăng. Đây là một khu lăng mộ với kiến trúc tinh xảo và thơ mộng nhất trong các lăng đã có. Phong cảnh ở đây quả là đẹp, chứng tỏ Tự Đức đúng là một ông vua thi sĩ. Cả nhóm đi thăm từng đền đài, khu vực. Tới đâu, mọi người cũng đều tấm tắc khen. Côn cũng khen, nhưng cậu cũng thốt lên. Bình thường mà xây dựng được như thế này thật đáng quý, nhưng thời Đức Vua Tự Đức nước đã có giặc, thậm chí lâm nguy. Vậy mà ngài vẫn có bình tâm dốc sức, dốc của, bắt dân xây lăng mộ cho mình như thế này thì quả là đáng bàn. Cần nhắc lại lịch sử việc xây lăng mộ này bằng một thái độ chê trách. Đây chứ gọi là vạn niên thành. Xây kéo dài khá nhiều năm, hết sức tốn kém. Hàng chục vạn lượt người đã phải dốc sức vào đây. Ngoài hàng mấy ngàn binh lính, còn bắt dân từ Thanh Hóa vào, từ Bình Định ra, dân khổ cực muôn phần. Do đó binh lính, dân phu đã theo một viên quan là Đoàn Hữu Trưng, là con rể của nhà thơ Miên Thẩm. Miên Thẩm là một trong những người con của vua Minh Mạng. Cuộc nổi dậy rất lớn, dân phu đã kéo vào tận Hoàng Thành đánh phá, có cả thần công của một cơ lính trợ lực. Nhưng rồi cũng bị dẹp tan vì tổ chức chưa giỏi. Người ta gọi cuộc nổi dậy là loạn chảy vôi. Phượng Quý hỏi, sao lại kêu là loạn chảy vôi ý? Cần giải thích. Vì hồi đó dân phu dùng toàn những chiếc chày giã vôi xây tường để làm vũ khí, nên gọi là như thế. Cả nhóm lại tiếp tục đi thăm các nơi. Rồi họ cùng dừng lại bên bờ hồ Hữu Khiêm, nghỉ chân và ăn trưa. Vừa ăn vừa nói chuyện, rất vui. Cồn luôn luôn là người nêu ý tưởng mới, cậu nói. Bây giờ, ai có chuyện gì nói cho anh em nghe cho vui nào? Có lẽ mời anh Kỳ trước. Chắc là anh biết nhiều chuyện trong thâm cung bí sử vì được ở gần ngai vàng mà. Chỉ có cha tôi mới được gần mặt rồng thôi. Còn tôi là con nít còn đi học thì đâu có. Chỉ toàn được gần mặt đường phố thôi. Nhưng thôi được, nghe lòm được câu nào nói lại câu ấy nghe. Có chuyện là vua Thành Thái với viên khâm sứ Pháp hồi làm cây cầu Tràng Tiền như thế này. Hôm đó cùng ra thị sát, viên khâm sứ đầy kiêu hãnh nói một câu cực kỳ ngạo mạn. Thưa bệ hạ, bao giờ cây cầu này đổ, nước Đại Pháp sẽ trả lại nước Nam cho ngài. Rẻ đâu, tới năm kia, năm 1904 Giáp Thìn, một cơn bão đã làm sập một nhịp của cây cầu ấy. Gặp viên khâm sứ, đức vua Thành Thái đã hỏi lại, cũng chỉ một câu. Thưa ngài, bây giờ thì chiếc cầu đã gãy rồi đấy, ngài tính sao? Viên khâm sứ tái mặt, cười gượng, không sao đáp nổi nữa. Mọi người gồng ồ lên khen vua Thành Thái khá sâu sắc. Kể tiếp, đức vua Thành Thái cũng đã tổ chức ra một đội quân riêng của nhà vua. Có bộ binh đã đành rồi, có cả nữ binh, có cả tượng binh. Thường xuyên luyện đao, kiếm và cả bắn súng. Tây y biết ngài ngự luôn âm thầm không chịu họ. Họ cho là ngài ngự chuẩn bị đánh họ, nên vừa qua viên khâm sứ đã ra lệnh giải tán đội quân ấy. Ngài ngự không chịu, vì găng nhau nên mới có tin đồn là vua ta bị Tây bắt. Mọi người công nhận là vua Thành Thái không đến nỗi ươn hèn, cam chịu khuất phục như nhiều ông vua trước. Nhưng cũng đồng ý với nhau, là chỉ với một đội quân vớ vẩn như vậy thì không thể làm gì được hết. Triều Nguyễn chỉ càng thoi thóp mà thôi. Kỳ lại tiếp, đức vua Thành Thái cũng cắt tóc ngắn, đi vi hành, cũng mặc tây, cầm ba ton, đội mũ phớt, thậm chí còn học lái cả xuồng máy trên sông Hương, có ý như để cho nhân dân bắt trước mà duy tân. Do những việc ấy, kết hợp với những vẻ mặt luôn trầm uất của ngài, Tây mới vu là ngài có chứng điên. Mọi người ngạc nhiên hỏi lại, Kỳ khẳng định. Đúng là như thế. Họ vu như thế. Các nhà trí giả, kể cả quan trong triều, đều lo là họ tạo ra cớ ấy, khi cần có thể hất vua đi như chơi. Mọi người nghe ra, cho rằng phán đoán như vậy là rất có lý. Kỳ nói xong, Côn lại đề nghị. Bây giờ, đến lượt anh Cần nào, xin mời anh. Cần khiêm tốn, cười. Tôi ít được giao du. Cha lại làm quan nhỏ ở lầu tàng thư nên cũng nghĩ biết chuyện lắm. Côn nói ngay. Không, chính ở trên núi sách ấy anh lại biết được nhiều điều hay, lạ. Cần cười. Thôi cũng được. Quả là cha tôi cũng có dịp nói lại cho tôi nghe đôi điều. Bây giờ tôi xin nói dăm ba câu có liên quan đến phong trào duy tân của nước ta hiện nay. Theo cha tôi cho biết, bên Trung Hoa cũng có phong trào duy tân, mà có trước ta. Do tấm gương phương Tây đã tiến bộ rất nhiều. Nước Trung Hoa vốn từ ngàn xưa vẫn tự cho mình là trung tâm của thiên hạ, quê hương của các thánh nho. Nay cũng đã phải tạm gác sang bên các thánh kinh, liệt truyện, và bắt đầu nhận những nhà tư tưởng của phương Tây là những tiên nho mới. Những nhà tiên nho phương Tây đã đưa ra hàng loạt những đạo mới như tư tưởng triết học tiến hóa của Darwin, như những lý luận về xã hội học của Rousseau, của Voltaire, Montesquieu. Tiếp thu những tư tưởng ấy, ở Trung Hoa đã có những môn đồ đầy nhiệt huyết kêu gọi duy tân, như ta đã thấy. Và như vậy lẽ dĩ nhân nước ta cũng không thể đứng ngoài trào lưu đó. Nhiều trí giả, sĩ phu với tư tưởng mới, cộng với lòng yêu nước nồng nàn đã nổi lên, mà tiêu biểu sáng chói nhất hiện nay là Phan Bội Châu tiên sinh. Mới đây lại nổi một ngôi sao nữa, đó là Phan Chu Trinh tiên sinh. Mọi người cùng trầm trồ, còn quan tàng thư quả có khác, biết động biết đâu ra đấy. Cần được đà nói tiếp. Bây giờ tôi xin nói thêm một chút về Nhật. Phan Bội Châu tiên sinh cực kỳ uyên bác, nhưng lại đang chủ trương dựa vào Nhật để phục quốc. Cha tôi có đọc về Nhật, cho biết Nhật cũng là một con cọp, dù là cọp mới, cọp ở châu Á. Tại thử xem. Duy Tân, hùng cường lên. Nhật đã chiếm nước khác ngay. Năm 1879 họ chiếm Lưu Cầu của Trung Hoa. Năm 1882-1884 họ gây sự với Triều Tiên. Năm 1885 họ chiếm Đài Loan của Trung Hoa. Toàn ra vàng với nhau cả đấy, anh em cả đấy. Đầu năm 1904 mới đây thôi. Bất thình lình, họ tấn công hạm đội Nga Hoàng ở cửa biển Lữ Thuận, sau đó đổ bộ lên Mãn Châu giao chiến với lục quân Nga. Nga thua phải ký hòa ước, nhượng cho Nhật quyền lợi ở Mãn Châu, thừa nhận Nhật chiếm và cai trị Triều Tiên, lại còn phải cắt cho Nhật miền Nam bán đảo Sakhalin, là Sakhalin nữa. Đấy, Nhật, nước mà cụ Phan đang gọi là anh em, là người nhà, là đồng văn, là hy vọng họ sẽ vì da vàng với nhau, vì đại nghĩa mà giúp ta chống Pháp. Côn có vẻ đặc biệt chú ý tới chuyện này, cậu nói với Cần. Hay quá, anh cho nghe những tin tức thật hay. Phượng Quý lại tỏ ra không quan tâm lắm tới những chuyện như thế, cô nói. Thôi, chuyện thời thế mệt đầu óc lắm. Trừ tới lượt Quý, Quý sẽ ca một bài ca Huế để các anh nghe cho vui, được không? Mọi người có phần ngạc nhiên, bất ngờ và hết sức vui thích. Ồ, tuyệt quá, Quý ca đi, Kỳ sốt sắng nói. Ở đây chỉ có mình Quý là dân Huế, còn hai anh em Côn, cả Cần nữa, đều là dân xứ Nghệ. Tôi dân anh hai, càng thèm nghe ca Huế dữ à. Quý nghe nói, phấn khởi, dù không có đờn, phách, cô cũng hát. Không ai ngờ Quý lại có giọng hát trời cho ngọt ngào và đẹp đến thế. Quý hát một bài theo điệu Tương Tư Khúc. Giữa buổi chiều thu, nơi quê người, ngồi trong tin bạn, nơi xa lắc ven trời. Mở in cánh nhạn, ngàn mây trôi lặng, buồn vơ vẩn lòng trắc ẩn. Bày tỏ cùng ai? Sầu thu cũng đầy vơi, nhìn sông thưa lá vàng rơi, nước non nhà dễ pha phôi, còn hương ngự còn duyên nợ, lời hẹn còn ghi. Thu ơi ngày ấy chia ly, nói lời chi, nhìn nhau cạn chén phân ly. Quý hát xong, mọi người như lặng đi mấy giây, rồi tiếng vỗ tay bùng lên náo nhiệt. Hay quá! Tuyệt vời, đúng là tới Huế mà chưa được nghe ca Huế, cũng coi như chưa tới Huế. Quý vui vẻ, trừ tới lượt anh Côn, anh Khiêm. Côn nhường anh nói trước, em nói sau. Khiêm cười hiền lành, nhưng không phải không có ít nhiều duyên thầm. Tôi thì chẳng có gì để nói, tôi chỉ xin thưa là trở lại Huế lần này mới thấy được nhiều cái đẹp của dân Huế. Chỉ nói riêng cái ăn của Huế đã đặc biệt mà. Mọi người vui vẻ hỏi. Đặc biệt như thế nào? Kim nói. Tôi tá túc nhà bác Cao Xuân Tiếu. Nhà này khá giả, lại có cô con dâu làm ăn rất khéo. Bây giờ mới biết món ăn Huế là tuyệt. Chỉ riêng món tôm đã có bao nhiêu cách. Tôi xưa nay thú thật, chỉ biết đọc có món tôm kho mặn. Bây giờ té ra có hàng chục này nhé. Tôm nhúng giấm, tôm tẩm bột chiên, tôm hấp nấm hương, cháo tôm giò heo, gỏi gà tôm cua, lụi tôm, chả tôm hấp, chả tôm cuốn mỡ chìa, chả tôm trái quýt, mít trộn tôm thị, bánh lá chả tôm, vân vân. Ôi chào, kể ra không sao xiết nữa. Nghe tới đó, Kỳ lém vụt đứng dậy, vung tay hét ho như mần tuồng. Thôi thôi thôi, đừng nói nữa, chấm thèm. Cả bọn cười vang, cười ngả, cười nghiêng. Đến lượt Côn, cậu nói. Bây giờ tôi xin đọc bài Phú gọi là Phú Chèo Thuyền. Tác giả rất quen biết. Bài này nguyên văn bằng chữ Hán, nay đã được giải nôm. Tôi xin đọc bài giải nôm. Các bạn nghe xong sẽ đoán được tác giả, chưa cần giới thiệu vội. Mọi người dục, cứ đọc đi. Côn hắng giọng, rồi bắt đầu đọc. Ngược gió xuôi dòng, ta sẽ vén xiêm mà qua này. Hò du khoan, dù Pháp, dù Nhật, dù Nga, sao ngăn được ngang dòng này, ta cũng tìm hỏi bằng được bến mà chèo này, dô hò khoan. Gió to cuồn cuộn, biển lớn mênh mang này, một lòng một sức mà chèo này, dô hò khoan. Giao long nổi lên này, con cá lớn bơi vừa sợ vừa vui, cứ ung dung ngất ngường mà chèo này, dô hò khoan. Mây đen biển tối này, đêm dài rằng giặc vượt gian khổ, khó khăn mà trèo này, dù hò khoan, dù cả thuyền đều ngủ yên này, hãy coi thường cột gãy buồm tan, hãy mau mau tỉnh dậy mà trèo này, dù hò khoan. Cả thuyền hãy ngồi yên này, chẳng cần biết sóng cồn hay nước cạn, vỗ tay hô to mà trèo này, dù hò khoan. Hỡi anh em tay trèo, chớ ngại khó khăn, một lần, hai lần, gắng sức ta trèo qua này, hò dù khoan. Giữ chắc tay lái này, chớ hề ngơi, trăm người, vạn người hãy phấn dũng lên mà trèo qua này, hò dù khoan. Trong khi côn đọc bài phú, Phương Quý ngồi ngắm anh bạn trẻ. Từ nhỏ cùng học chữ Hán với nhau, Quý chưa bao giờ thấy côn như thế này. Cặp mắt vốn rất sáng của cậu lúc này càng ngời lên lạ lùng, rõ là một chàng trai bắt đầu trưởng thành. Nhìn cặp mắt ấy, gương mặt đầy xúc động ấy, cô cảm thấy côn như đang có rất nhiều ước vọng, kể cả một ý chí gì đó thật đặc biệt. Khác với nhiều bạn học cùng trang lứa 16, 17 tuổi hôm nay, nếu Quý không lầm, những người kia họ thường chỉ quan tâm và xúc động trước những miếng ngon ăn ngon, những cái áo đẹp và những cuộc chơi vui, cao hơn nữa là một chiếc mũ cánh chuồn. Côn vừa dứt lời, tiếng vỗ tay đã nổ bùng, bài phú đã hay, mà người đọc cũng quá hay nên càng cuốn hút. Tuyệt, hay quá, thật là một thiên hùng văn. Cần tỏ vẻ thích lắm, và anh nói luôn, của Phan Bội Châu tiên sinh phải không? Côn cười đáp, vâng, đúng, anh quả là thông kim bác cổ. Quý cũng rất phấn khích, cô nhìn Côn say sưa. Cuốn hút quá, nghe cứ như mình đang trên con thuyền qua biển phong ba, trong muôn vàn tiếng sóng gầm thét mà vẫn thấy vang lên những lời đầy can đảm, khí phách của người cầm lái dẫn dắt con thuyền. Mọi người cũng thốt lên, ôi, Quý bình văn cũng hay quá ta. Cần thêm, văn chương cụ Phan là như thế đấy, cả về thơ văn, cả về hoạt động dân tiến, đúng là con đảng đã con đại bảng lớn nhất trời Nam hiện nay, như người ta đều nói. Tràn đầy tinh thần ái quốc ái quần, tràn đầy khí phách kiên cường, bất khuất, đầy lòng tâm huyết với tính kêu gọi, thúc giục. Tất cả đều tán thưởng những lời của Cần. Rồi tất cả cùng đứng dậy để ra về. Kỳ vẫn rất vui, rất bốc. Rồi, bữa nay hay quá ta. Trước khi vào năm học mới ta lại tổ chức đi chơi như thế này nha. Mọi người cùng hưởng ứng, Kỳ nói thêm. Nhưng không đi chơi các mã vua nữa, mà sẽ đi ngự bình hay đi thuyền trên sông Hương. Mọi người cùng vui vẻ đồng ý.